Ngày thứ nhất, ngày đầu tiên của khóa thiền tứ niệm xứ đã qua. Kỹ thuật và việc thực hành của bạn vẫn như thế, không có gì khác cả. Tuy nhiên, đây là một khóa thiền đặc biệt, theo nghĩa bạn sẽ cố gắng hiểu rõ những lời dạy của Đức Phật liên quan đến kỹ thuật tức niệm thọ. Thật ra, tất cả những lời dạy của Đức Phật, tất cả các bài giảng của Đức Phật đều rất khai sáng, rất trí tuệ, rất quý giá, tựa như những phần của một chiếc bánh ngọt to lớn. Mỗi phần trong đó đều cho cùng một hương vị thơm ngon bổ dưỡng như nhau. Song sở dĩ bài kinh Đại Niệm Xứ được chọn vì nó đề cập chi tiết đến kỹ thuật này hơn mà thôi. Đối với những thiền sinh kỳ cựu và nghiêm túc, việc nghe những lời dạy đích thực của Đức Phật là rất bổ ích để hiểu được cả pháp hành lẫn pháp học, lý thuyết một cách rõ ràng hơn, chi tiết hơn và nhất là để thoát khỏi mọi sự lầm lẫn. Tiếc thay, một số thiền sinh quá sốt sắng đã bắt đầu đi dạy thiền khi chưa được huấn luyện cơ bản trong kỹ thuật này, nên đã pha trộn những thứ khác vào đó. Ở Ấn Độ, những người này chỉ tham dự một vài khóa thiền, hầu hết họ còn chấp chặt vào những tín ngưỡng riêng của họ, không có lấy một kỹ thuật riêng nào cả. Chỉ với kiến thức hời hợt về thiền minh sát, họ đã không thể dạy kỹ thuật này một cách đúng đắn. Kết quả là, những người tham dự các khóa thiền của họ đã trở nên rất lúng túng, lầm lẫn. Tương tự ở phương Tây, người ta cũng đã bắt đầu dạy thiền với một căn bản của kỹ thuật tức niệm thọ này, nhưng có hơi khác. Để phân biệt, họ tự nhận là dạy thiền tứ niệm xứ và nói những gì ông Goenka dạy chỉ là thiền minh sát. Điều này đã gây lúng túng không ít cho một số người. Thật ra, tứ niệm xứ là thiền minh sát, và thiền minh sát là tứ niệm xứ, không có gì khác cả. Những lời dạy trực tiếp của Đức Phật sẽ làm sáng tỏ vấn đề này. Lời dạy ấy sẽ cho chúng ta niềm cảm hứng và sự hướng dẫn, nhất là sự hiểu biết về Pháp ở mức thâm sâu hơn. Do đó, kỹ thuật thực hành vẫn như vậy, tức như những khóa thiền minh sát trước, nhưng ở các buổi pháp đàm mỗi chiều, chúng tôi sẽ đề cập chi tiết tới bài kinh Tứ Niệm Xứ rất quan trọng này. Buổi đầu tiếng Pali, ngôn ngữ cổ mà Đức Phật dùng để thuyết giảng, có lẽ sẽ rất mới lạ với các bạn. Dần dần rồi các bạn cũng sẽ hiểu những lời dạy ấy. Sau đó, các bạn có thể phát triển được một kiến thức tương đối về ngôn ngữ. Lúc ấy, Pali ngữ sẽ trở nên rất hấp dẫn với bạn. Nếu bạn là một hành giả minh sát tốt, bạn sẽ cảm thấy như thể những lời ấy được nói cho bạn. Tuy nhiên, ở giai đoạn ban đầu này, chỉ cần hiểu được vài chữ thôi cũng rất là hữu ích rồi. Thamma, ba phương diện của Pháp. Có ba phương diện hay ba bước quan trọng của việc thực hành Pháp. Thứ nhất là học Pháp, tức là phải có kiến thức đầy đủ về lời dạy của Đức Phật. Những người không nghe hay không đọc những lời dạy của bậc giác ngộ không thể nào hiểu được Pháp và tính chất phổ quát của nó. Họ sẽ hiểu Pháp chỉ như Phật giáo. Họ sẽ xem Pháp như một tín ngưỡng, tín điều hay nghi thức tôn giáo như chính bản thân họ từng bị lôi cuốn vào. Một Sutaya hay bậc thanh văn là người đã được nghe và sẽ hiểu Pháp như một quy luật của phổ quát. Như sự thật hay tính chất phổ quát không giới hạn cho bất kỳ một bộ phái hoặc một cộng đồng nào cả. Sau khi đã nghe, một Sutaya có thể thực hành và áp dụng nó vào cuộc sống. Và vì thế, vị ấy là người thật sự may mắn so với một người vô văn phàm phu, tức là người không nghe gì về sự thật phổ quát, do đó vẫn luôn bị lầm lẫn. Nghe hay đọc những lời pháp thuần khiết là điều rất tốt vì nó cho bạn nguồn cảm hứng và sự hướng dẫn để khởi sự việc thực hành. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn chỉ thỏa mãn với kiến thức do nghe ấy mà không chịu thực hành, vì giờ đây bạn cảm thấy như mình đã biết đủ mọi thứ ở mức tri thức rồi, thời kiến thức tự nó sẽ trở thành chẳng khác gì một trò chơi phục vụ tín ngưỡng. Thật sự bạn không biết gì cả, bởi vì kinh nghiệm trực tiếp đã vắng mặt, bạn chỉ chấp nhận sự thực mà không thực hành. Điều này thậm chí có thể trở thành một chướng ngại cho sự giải thoát. Bởi thế, mọi sutaya tức thinh văn đều phải bước vào thực hành. Hành pháp, bước kế tiếp là thực hành pháp. Trong một bài kinh khác, Đức Phật dạy: Sapatipanno Phagayato Sayaka Sago. Chư tăng thinh văn đệ tử Phật là các bậc thiện hạnh. Ở đây chữ Sayaka đồng nghĩa với Sutaya, thinh văn hay bậc nghe pháp đầy đủ. Do đó, Sayaka Sago có nghĩa tăng là các bậc thinh văn đã được nghe lời dạy bảo của Đức Phật và bắt đầu bước đi trên đạo lộ một cách chân chính, đó là Suppatipanno, hiện hạnh hay khéo thực hành. Bước đi trên đạo lộ này, các vị sẽ đạt đến đích cuối cùng của sự giải thoát viên mãn. Hành pháp sẽ làm được điều này, chứ không phải một mình học pháp. Với pháp học, bạn hiểu rằng là một con người, một thành viên của xã hội, bạn phải sống một cuộc sống đạo đức trong gia đình bạn và trong xã hội. Nếu bạn khuấy động sự bình yên và hòa hợp của người khác, làm thế nào bạn có thể cảm nghiệm được sự bình yên và hòa hợp trong chính mình? Vì thế, bạn tránh mọi hành động bằng thân và khẩu, tức lời nói nào làm tổn thương và có hại cho người khác. Bạn tránh sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời thô ác, nói lời chia rẽ hoặc những lời vô ích, vô nghĩa, phí thì giờ của bạn và phí thì giờ của người khác. Bạn cũng hiểu rằng bằng cách tránh những hành động bất thiện này, bạn thật sự làm ơn cho bản thân mình chứ không phải cho người khác. Vì sao? Những hành động bất thiện này chắc chắn không thể được thực hiện nếu như bạn không phát sinh ô nhiễm trong tâm như tham ái, sân hận, tự ngã và sợ hãi. Khi bạn làm như thế, bạn đã tự làm hại mình trước. Vì lý do đó, bạn hiểu được tầm quan trọng của giới. Tuy nhiên, ngay cả với sự hiểu biết trên phương diện tri thức của bạn là thế, việc giữ giới vẫn trở nên khó khăn nếu không kiểm soát được tâm. Do đó, bạn phải thực hành định tâm, nghĩa là bạn phải làm sao làm chủ được tâm của mình. Trong một vài trường hợp, chẳng hạn như ở môi trường của một khóa thiền minh sát thế này, không phạm giới là điều rất dễ. Song khi đã bước lên đạo lộ tức giải thoát, bạn buộc phải phát triển định tâm hay làm chủ tâm. Có như thế, bạn mới trở thành bậc thiện hạnh Suppatipanno. Hiện giờ bạn đang thực hành pháp niệm hơi thở Anapana, và đây là hành pháp Patipatti. Khi bạn tiếp tục tiến tới trên đạo lộ một cách đúng đắn, với ý định trở thành một con người giác ngộ, bạn phải kiểm soát tâm theo đúng cách. Nếu không, sự kiểm soát này sẽ không đưa bạn đến được bước thứ ba của sự thông đạt. Patijethana thường dịch là pháp thành. Patijethana nghĩa đen là chọc thủng, thể nhập. Định của bạn sẽ tập trung trên thực tại của tự thân. Đó là các hiện tượng tâm vật lý hay danh sắc của bạn, bởi vì hơi thở có liên quan đến cả tâm lẫn thân. Tuy nhiên, khi bạn tiếp tục tiến tới, bạn sẽ để ý thấy là bạn có cả một kho chứa lớn những bất tịnh tích lũy ở bên trong. Mặc dù bạn cố gắng để kiểm soát những hành động về thân và khẩu của mình, tuy thế thỉnh thoảng bạn vẫn bị những bất tịnh này áp đảo. Do đó, bạn phải đi vào chiều sâu của thực tại để nhổ bật những bất tịnh này ra. Banyati, chế định, là sự thực bề ngoài. Sự vật có vẻ như là hay, dường như là vậy, chứ không phải sự vật đúng như nó đang là. Muốn chứng kiến sự thật cùng tột, bạn phải loại bỏ bức màn của sự thật chế định này. Bạn phải chọc thủng, phải thể nhập và tách rời nó ra. Đây là minh sát. Trong một bài kinh khác, điều này được nói tới như Banyati Thapetya Yishishina Basatiti Vipassana. Banyati Thapetya có nghĩa là sau khi đã loại bỏ sự thật chế định hay sự thật bên ngoài, lúc đó minh sát thấy mọi vật, tức các pháp, theo đặc tính của chúng. Nhờ chọc thủng thể nhập sâu vào sự thật bề ngoài, kiên cố và mạnh mẽ, những sự thật phải được mổ xẻ ra, làm cho tan ra, bạn đi vào sự thật tối hậu của những gì bạn thường gọi là tôi, của tôi, thực chất chỉ là cấu trúc vật lý, cấu trúc tâm lý và các nội dung tâm trí, tức sắc pháp tâm và sở hữu tâm. Sau khi chọc thủng toàn bộ lãnh vực của tâm và vật chất hay danh và sắc, bạn có thể chứng kiến những gì vượt qua đó, hay nói khác hơn, bạn thấy được sự thật tối hậu của Niết Bàn, sự thật hay chân đế vĩnh cửu, vượt ngoài toàn bộ lĩnh vực của tâm và vật chất. Việc thực hành tuệ thể nhập hay chọc thủng này vốn là Vipassana, sẽ dẫn đến mục tiêu cuối cùng của sự giải thoát viên mãn. Do đó phải hiểu rằng, mục đích của việc nghe kinh trong suốt khóa thiền không chỉ để học pháp. Cho dù tri kiến của tính lý thuyết này có thể hữu ích như thế nào, thì ba bước học pháp, hành pháp và thể nhập hay thông đạt pháp cũng phải được thực hiện. Ba bước này bao trùm toàn bộ lãnh vực của tuệ. Trong những khóa thiền 10 ngày, các bạn đã nghe nói đến ba giai đoạn của tuệ. Sutta Maya Panya hay văn tuệ là những gì bạn đã được nghe. Nó là trí tuệ của người khác, không phải của bạn. Chinta Maya Panya hay tư tuệ là sự suy luận dựa trên lý trí, sự hiểu biết của bạn về trí tuệ của người khác. Cả hai đều tốt, nhưng chỉ khi bạn thực hiện bước thứ ba của tu tuệ, Phayana Maya Panya, để tự mình chứng kiến sự thật. Sự chứng kiến hay minh quán thường xuyên sẽ mở rộng trí tuệ của bạn ra, và chính kinh nghiệm trực tiếp này sẽ đưa bạn đến mục tiêu cuối cùng. Truyền thống Ấn Độ đã dùng những từ khác để chỉ ba loại sự thật này. Thứ nhất là thanh đế, sakta, sakcha, sự thật của lời nói. Những người cuồng tín cho rằng sự thật của kinh điển phải được chấp nhận cho dù không hiểu nó. Tất nhiên khi chứng kiến hay kinh nghiệm, điều đó có thể là thực, song chúng vẫn chỉ do nghe và do chấp thủ, chứ không phải là sự thật tự họ chứng nghiệm. Kế tiếp là tỷ lượng đế, Anumana Sakcha, sự hiểu biết trên phương diện tri thức do suy luận. Nhìn khói, suy ra có lửa. Bạn không thấy lửa thật sự mà chỉ suy luận ra. Cả hai loại sự thật này có thể là ảo tưởng, ảo giác. Thứ ba là tự chứng đế, Bhakchakha Sakcha, sự thật mà bạn tự mình chứng kiến, tự mình trực nhận. Toàn bộ lời dạy của bậc giác ngộ là để khích lệ bạn làm điều này. Tin vào những lời dạy của Đức Phật là điều thiết yếu, song trừ phi bạn tự mình chứng nghiệm sự thật, bằng không bạn chẳng thể nào giác ngộ. Nghe và hiểu trên phương diện tri thức là rất hữu ích, nhưng đồng thời mọi lời dạy cũng phải được tự chứng bởi những người có nguyện vọng muốn đạt đến giải thoát. Đây là những gì được dạy trong kinh Niệm Xứ Satipatthana Sutta, và mỗi lời dạy của bài kinh sẽ truyền cảm hứng và hướng dẫn bạn trên bước đường tu tập giải thoát. Sati, niệm. Sati có nghĩa là niệm, còn gọi là nhận biết, chứng kiến mọi thực tại thuộc tâm và vật chất trong cấu trúc của thân. Chỉ với sự hiểu biết và trí tuệ, niệm mới trở thành niệm xứ. Thanna nghĩa là được thiết lập. Bathana là được thiết lập đúng cách, được thiết lập theo những cách khác nhau, hay Bakarena. Bakarena Janatiti Panya, trí tuệ Panya, hiểu biết Janati, thực tại từ những góc độ khác nhau. Chứng kiến từ một góc độ duy nhất thì sự thật bị méo mó, thiên vị. Bạn phải cố gắng thấy sự thật trong tính toàn vẹn của nó, bằng cách quan sát từ nhiều góc độ khác nhau. Lúc đó nó mới là Bhakkhārena và trở thành trí tuệ Paññā. Như vậy, Sati hay niệm trở thành niệm xứ Satipatthana khi nó liên kết với trí tuệ. Bất cứ khi nào Đức Phật dùng chữ Sati hay Sato tức niệm, Ngài cũng dùng Sampajano tỉnh giác, như trong bài kinh Atapi Sampajano Satima, nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm. Atapi nghĩa là nhiệt tâm, tuy nhiên chánh niệm Sati chỉ hoàn hảo khi nó đi đôi với trí tuệ, tỉnh giác, Sampajano. Với sự hiểu biết về bản chất của thực tại ở mức kinh nghiệm, đó là hiểu biết đặc tính vô thường, anicca, sanh và diệt cơ bản của thực tại. Do bản chất phải chịu vô thường của nó, đặc tính khổ, dukkha cũng là tự nhiên. Thực hành với trí tuệ, bạn sẽ hiểu được đặc tính khổ hay khổ tướng với kinh nghiệm riêng của bạn. Mọi cảm thọ lạc, mọi tình huống dễ chịu đều vô thường, anicca. Mọi thứ trong cơ cấu của thân này đều chuyển thành một cái gì đó khó chịu, vì thế nó chỉ là khổ, dukkha. Quy luật của tự nhiên là như vậy. Tuy thế, khuynh hướng của tâm chúng ta là dính mắc và chấp thủ vào cảm thọ lạc, và khi nó ra đi, chúng ta cảm thấy vô cùng đau khổ. Đây không phải là một triết lý, mà là một sự thực cần phải được kinh nghiệm bằng tuệ thông đạt hay tuệ thể nhập Patijitha. Chia tách, mổ xẻ, làm rời ra, làm phân tán ra để đạt đến giai đoạn hoại diệt, Phanga, sự giải thể hoàn toàn. Bạn chứng kiến cấu trúc vật chất kiên cố hay thân này đúng như thực, không là gì cả ngoài các hạt hạ nguyên tử, Kalapa, tổng hợp sắc, sanh và diệt liên tục. Tương tự tâm và các nội dung tâm trí tức tâm sở thể hiện ra như những cảm xúc kiên cố mãnh liệt sân hận, sợ hãi hay tham dục khuất phục bạn. Thiền minh sát, tuệ thể nhập, Patijitthana sẽ giúp bạn. Với tuệ thể nhập hay tuệ chọc thủng, bạn chia chẻ ra, mổ xẻ ra, làm rời ra, cho đến giai đoạn ở đây cảm xúc căng thẳng này chỉ còn là những gợn sóng lăng tăng. Toàn bộ cấu trúc tâm vật lý và những nội dung tâm trí, tâm sắc, các tâm sở chỉ là những sóng lăng tăng vô thường, vô thường. Lúc đó, thực tại về cái gọi là tôi hay của tôi hay tự ngã của tôi trở nên rõ ràng. Chúng chỉ là những tên gọi theo quy ước, không có cái tôi nào để sở hữu cấu trúc tâm vật lý này, để sở hữu những hiện tượng tâm vật lý hay danh và sắc này. Chỉ có tâm và vật chất, tức danh và sắc, luôn luôn tương tác lẫn nhau, luôn luôn ảnh hưởng lẫn nhau và trở thành một nhân cho sự sinh khởi của nhau, dẫn đến những dòng chảy, những dòng cắt, những dòng ngầm diễn tiến không ngừng trong cái bản gọi là tôi này. Thực tại vô ngã, anatta, trở nên rõ rệt ở mức thể nghiệm. Vô thường, khổ và vô ngã này không nên xem như triết lý của một giáo phái. Những đặc tính hay tam tướng ấy không chỉ áp dụng cho người Phật tử thôi. Mọi người, đàn ông cũng như đàn bà, thuộc bất kỳ màu da hay tôn giáo nào, cũng chỉ là sự tác động qua lại thường xuyên của tâm và vật chất. Do vô minh, người ta chấp thủ vào cái tôi giả dối này, cái ảo này chỉ để mang đến khổ đau mà thôi. Quy luật của tự nhiên cũng trở nên thật rõ ràng với Patijitthana hay với trí tuệ thể nhập. Không có tuệ này, chỉ thuần chánh niệm sẽ không hiệu quả, vì bạn vẫn sẽ cứ ở lại với sự thật bên ngoài và không hiểu được sự thật cùng tột đích thực. Một cô gái hát xiết trên sợi dây rất biết rõ niệm từng bước chân mình đi. Sinh mạng và đầu cổ chân tay của cô đang nằm trong tình trạng nguy hiểm. Tuy nhiên cô vẫn rất xa sự giải thoát, vì cô chỉ ở với sự thật bên ngoài, không phải với trí tuệ bên trong. Niệm như thế không hoàn hảo, vì nó không được thiết lập với tuệ hiểu biết về vô thường, khổ, vô ngã ở mức thể nghiệm. Satipatthana hay niệm xứ là niệm kèm với trí tuệ. Lúc đó, nó đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thực hành pháp, trong việc chứng kiến sự thật. Bài kinh niệm xứ Satipatthana là nhằm vào mục đích này. Trong những khóa thiền 10 ngày bình thường, bạn đã nghe nói đến 5 người bạn: tính, tấn, niệm, định và tuệ. Chúng được Đức Phật gọi là Intriyak, quyền. Intra có nghĩa là người cai trị, vua. Đó là tên của một vị vua trên khoải trời. Các căn môn cũng là một loại quyền. Intriya, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thường gọi là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn. Sở dĩ chúng được gọi như vậy vì chúng giữ quyền làm chủ và chế ngự chúng ta. Năm người bạn hay năm quyền mà chúng ta làm chủ là một loại khác, trong đó niệm là một. Các quyền, tính quyền, tấn quyền, vân vân, tuệ quyền này cũng được gọi là lực hay sức mạnh. Đối với mỗi người hành thiền, năm lực này là năm sức mạnh rất quan trọng, và niệm nằm trong số đó. Sati hay niệm còn là một chi phần của sự giác ngộ, tức thất giác chi, vô cùng quan yếu. Vì bạn khởi đầu mỗi trong bảy giác chi này với niệm, và bạn nhận biết nó cho tới khi đạt đến mục tiêu cuối cùng. Tuy nhiên, niệm được xem là quan trọng và có hiệu quả chỉ khi nó được sử dụng một cách đúng đắn, như đã được Đức Phật giải thích trong bài kinh niệm xứ này. Parivyatti, kiến thức trên lý thuyết, học pháp. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đọc bài kinh tứ niệm xứ. Thông tin đưa ra ngày hôm nay là để giúp bạn hiểu ra rằng pháp hành là quan trọng nhất. Có một điều nguy hiểm vô cùng là ở chỗ chỉ đọc hay nghe kinh có thể trở thành mục đích của cuộc sống. Cần phải có thái độ hiểu biết thận trọng rằng mục đích của một trung tâm thiền minh sát là duy trì việc hành pháp và thành tựu tuệ thể nhập, Pativitthana. Trí tuệ được phát triển và tăng trưởng bằng kinh nghiệm. Dần dần, từng bước một, bạn chia chẻ, mổ xẻ, làm rời ra, tan ra và di chuyển từ sự thực bề ngoài vào sự thực cùng tột một cách thấu suốt và sâu sắc. Một trong số nhiều lý do tại sao thiền minh sát lại bị thất truyền ở Ấn Độ sau thời Đức Phật, đó là vì chỉ có lý thuyết và kinh điển được xem trọng. Người ta cảm thấy thỏa mãn với việc đọc tụng kinh hoặc nhớ được toàn bộ tam tạng, những lời dạy của Đức Phật. Xem đó như thể mục đích của đời họ đã được hoàn thành. Rồi đến những cuộc luận bàn, tranh biện, lý sự về ý nghĩa của từ ngữ. Tình trạng lộn xộn như vậy xảy ra không ngừng và không thực hành, vẫn chẳng ai hiểu nổi. Những lời dạy của một bậc giác ngộ là những lời xuất phát từ kinh nghiệm để hướng dẫn người ta chứng kiến sự thật. Đùa chơi với chúng chỉ tạo ra những chướng ngại lớn mà thôi. Do đó, chúng ta dùng những lời dạy của Đức Phật để hiểu được Ngài muốn chúng ta thực hành ra sao. Những lời dạy ấy cho chúng ta sự khích lệ và hướng dẫn, song việc thực hành vẫn quan trọng hơn. Tất nhiên, chúng ta không lên án pháp học Parivyatti. Làm thế nào một người thực hành những gì Đức Phật dạy lại có thể không tán thành những lời dạy của Ngài? Tuy nhiên, thực hành không phải lời nói mới được xem là mục đích chính của cuộc đời chúng ta. Chúng ta rất biết ơn Tăng đã duy trì sự thuần khiết của những lời Đức Phật dạy, và biết ơn những vị Tăng đã duy trì pháp hành Vipassana này. Nếu không, ắt hẳn nó đã thất truyền từ lâu rồi. Nhờ truyền thống này, chúng ta tiếp nhận được pháp hành trong tính thuần khiết nguyên thủy của nó, và chúng ta tỏ lòng biết ơn họ một cách sâu sắc. Tương tự, chúng ta vô cùng tri ân những người, dù họ có thực hành hay không, ít ra cũng đã duy trì được những lời dạy của Đức Phật từ thế hệ này sang thế hệ khác trong hơn 25 thế kỷ qua. Dĩ nhiên, có rất nhiều dấu hỏi đặt ra về những lời dạy của Đức Phật. Liệu những lời dạy này có phải của Đức Phật hay không? Bằng chứng là khả dĩ, vì chính những người trong tăng của trường phái Nguyên Thủy cảm thấy có trách nhiệm phải giữ gìn những lời dạy của Đức Phật trong tình trạng nguyên vẹn, không bị sức mẻ của nó. Vì thế mà họ được gọi là Thamma Pandaga Rikas, những người giữ kho tàng pháp bảo, tức là giữ gìn những lời dạy của Đức Phật. Hơn nữa, chúng ta có thể so sánh những lời dạy ấy với kết quả đạt được từ việc thực hành kỹ thuật của chúng ta. Do đó, chúng ta phải kết hợp cả hai, học pháp và hành pháp với nhau. Học pháp Parijati cho chúng ta niềm tin rằng việc thực hành của chúng ta là đúng cách, như điều Đức Phật muốn. Giờ đây bài kinh Tứ Niệm Xứ này sẽ được nghiên cứu. Nếu có ai muốn nghiên cứu toàn bộ Tam Tạng, Tipitaka, điều đó hết sức tốt. Mỗi lời Đức Phật dạy đều là mật ngọt, đưa ra những hướng dẫn riêng cho từng cá nhân, rất là rõ ràng và khích lệ. Tuy nhiên, việc nghiên cứu toàn bộ Tam Tạng cũng không phải là điều cần thiết. Hiểu đúng một vài bài kinh là đủ lắm rồi. Đức Phật nói rằng, ngay cả một bài kệ hai dòng thôi, nếu hiểu đúng là đã khá đủ để đi đến mục tiêu cuối cùng, tức giải thoát. Thực ra nghĩa đen của Parijati hoặc Parijati theo hệ Sanskrit và Hindi, tức tiếng Ấn, là đầy đủ, vừa đủ. Những lời dạy của Đức Phật mà bạn tiếp thu trong những bài giảng mỗi buổi chiều của khóa thiền là Parijati. Bạn hiểu cách làm thế nào để hành cho đúng và tại sao phải hành theo cách này, đồng thời bạn phát triển niềm tin theo những bước bạn đang bước. Một vài bài kinh có thể được đưa ra bàn luận trong những bài giảng mỗi chiều tại trung tâm thiền nhằm tạo sự hiểu biết, song điều đó không phải là mục đích chính. Nếu không, chúng ta sẽ trở thành những trung tâm học pháp để dạy Tam Tạng kinh điển, để luận bàn, đọc tụng và tranh biện, và cũng để thỏa mãn những trò chơi trên phương diện cảm xúc, lòng mộ đạo và tri thức. Do đó, đây cũng là lời cảnh báo cho những ai đang quản lý các trung tâm thiền trên thế giới, hiện nay và hàng thế kỷ nữa trong tương lai. Điều cốt yếu là cần nhớ rằng, lời dạy của Đức Phật và việc hành thiền minh sát luôn luôn phải là hoạt động chính. Vì chỉ khi người ta bước lên đạo lộ giải thoát, mục tiêu cuối cùng mới được đạt đến. Vì vậy, từ chiều mai chúng ta sẽ đọc bài kinh để hiểu pháp hành và tuệ thông đạt hay tuệ thể nhập, những phương diện thực tiễn của đạo Phật một cách đúng đắn. Chúng ta đang ở trên chánh đạo, một đạo lộ không có sự chệch hướng hay rẽ hướng, một đạo lộ thẳng tắp đến mục tiêu cuối cùng, không phí thời gian hiện tại vào những vấn đề phụ. Việc thực hành vẫn như vậy. Hiện nay bạn đang hành pháp niệm hơi thở, Anapana, quan sát sự thật của hơi thở. Đây là niệm. Hơi thở là bản chất tự nhiên của một hữu tình chúng sinh, không phải vì sách vở hay thầy của bạn hoặc Đức Phật nói như vậy. Bạn đang chứng kiến nó đi vào đi ra đúng như nó là. Đây không phải là một bài tập thở, bạn không điều khiển nó mà chỉ quan sát. Một cách tự nhiên, tâm của bạn bắt đầu gom lại hay được tập trung lại. Hơi thở trở nên tinh tế hơn, ngắn hơn. Lúc đó, nó chỉ tạo thành một vòng xoay ngược 180 độ khi đi vào hoặc đi ra, và thỉnh thoảng nó dường như ngừng lại. Rồi một hơi thở lớn đi vào do thiếu oxygen, tức dưỡng khí, và bạn chỉ nhận biết niệm. Một lần nữa, nó lại trở nên ngắn hơn, tinh tế hơn, tạo thành một vòng xoáy ngược, ngừng lại. Bạn không phải làm gì cả, dù cho đó là một hơi thở dài hoặc một hơi thở ngắn. Bạn chỉ việc nhận biết. Cố nhiên, thỉnh thoảng, khi bạn không thể cảm giác được hơi thở di tế, bạn có thể có một vài hơi thở có ý thức, có chủ ý, chỉ đủ để cảm giác được hơi thở tự nhiên lại mà thôi. Khóa thiền chỉ kéo dài có 8 ngày, vì thế thời gian rất ngắn, hãy sử dụng nó một cách chân thành nhất. Bạn có được một sự thuận lợi kỳ diệu ở đây, nơi mà các thiền sinh mới luôn luôn không hiểu giá trị của giới luật và sự yên lặng, và những người mà trong sự lầm lẫn của họ làm quấy động người khác sẽ không được phép trong khóa thiền này. là những thiền sinh cũ đã trưởng thành qua ít nhất một vài khóa thiền, bạn hiểu được công việc phải làm. Bạn cũng hiểu rằng tính liên tục của việc thực hành là bí quyết đưa đến thành công. Nếu bạn cứ ngưng công việc do lười biếng lang thang, đi đây đi đó hoặc nằm vật vờ ngủ nghỉ, bạn không thể nào đạt đến mục tiêu giải thoát được. Tất nhiên, tâm bạn sẽ lang thang phóng tâm, nhưng bạn chỉ việc đưa nó trở lại. Nỗ lực của bạn phải liên tục. Ngay cả những giai đoạn gọi là nghỉ giải lao, kể luôn giờ nghỉ ban đêm, cũng phải dành cho công việc nghiêm túc này, cho công việc hành thiền, cho chánh niệm. Niệm sati phải được thiết lập, như thế mới gọi là niệm xứ hay thiết lập niệm. Bây giờ với niệm hơi thở anapana, bạn nhận biết rõ hơi thở. Dù khi đi đứng nằm ngồi tắm giặt ăn uống cả ngày lẫn đêm, chỉ trừ lúc ngủ say, bạn phải nhận biết niệm hơi thở tự nhiên. Sati được thiết lập, niệm được khéo thiết lập. Sau đó, trong việc minh sát, niệm cả ngày lẫn đêm về sự sanh và diệt hay tính chất vô thường của mọi đối tượng. Mọi điều luật đều rất quan trọng. Một khóa thiền giống như thế này, không có những thiền sinh mới và với sự khuấy động đã được giảm đến mức tối thiểu. Nơi đây mọi người rất nghiêm túc, quả thực là hiếm vậy. Hãy tận dụng tốt cơ hội này, tiện nghi này để cho niệm của bạn được thiết lập với trí tuệ, để càng lúc càng đến gần hơn mục tiêu cuối cùng. Hãy tận dụng tốt kỹ thuật kỳ diệu này, tận dụng tốt pháp này vì sự tốt đẹp, sự lợi ích, sự giải thoát khỏi mọi ách phước, giải thoát khỏi xích xiềng của tham lam, sân hận và si mê của bạn. Cầu mong các bạn hưởng được sự bình an, hài hòa và hạnh phúc chân thực. Cầu mong tất cả chúng sinh được an vui.